Dạ, để làm nền tảng cho bài giảng của mục sư Đinh Thái Quân có chủ đề tôn kính cha mẹ, tôi xin học thánh đồng đứng lên. Xin tôi phép được đọc lời Chúa trong Phục Truyền Mục Lệ Ký đoạn 5 câu 16. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Và xin hội thánh cùng tôi đọc câu gốc trong Y-díp-tô Ký đoạn 20 câu 12 hai lần. Chúng ta bắt đầu. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Xin hội thánh đồng ngồi. Xin mời anh nhân thư ký hội thánh có vài lời mục sư Đinh Thái Quân.
Chào hội thánh, tôi xin có lời chúc mừng và Chúa cầu nguyện chúc phước cho các bà mẹ ở trong hội thánh của chúng ta. Xin Chúa chúc phước cho các bà trong dịp này cũng như là trong đời sống của các bà. Thưa hội thánh, mục sư Đinh Thái Hưng hiện là mục sư nhiệm chức thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư Đinh Thái Hưng tốt nghiệp Viện Thánh Kinh Thần Học Việt Nam tại Việt Nam khóa 5 từ năm 2011 cho đến 2015. Ông bắt đầu chức vụ Hầu Việc Chúa từ năm 2016 với tư cách là quản nhiệm hội thánh tại ba hội thánh tỉnh Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận và một hội thánh tại Pleiku, tỉnh Gia Lai ở Việt Nam. Mục sư Hưng đã kết hôn và có một con trai 6 tháng tuổi. Vợ mục sư Hưng là cousin của cô Văn Phi, mục sư Dũng. Ông sang Mỹ định cư đoàn tụ cùng vợ con vào đầu tháng 12 năm 2024 vừa qua. Sáng nay mục sư quản nhiệm Hứa Trung Tiến của chúng ta có mời mục sư Hưng chia sẻ lời Chúa với hội thánh. Cảm ơn mục sư đã đến thăm và chia sẻ lời Chúa với hội thánh. Giờ này xin kính mời ông lên đây để chia sẻ lời Chúa.
Trước hết tôi kính lời gửi lời chào đến ban chấp sự hội thánh và cũng có lời chào đến ông bà mục sư quản nhiệm hội thánh Chúa cùng toàn thể quý con cái Chúa tại Sacramento. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay được dự phần thờ phượng với hội thánh, và điều quý hơn hết nữa và được có cơ hội được học lời Chúa cùng quý hội thánh, đó là một ơn lớn mà Chúa dành cho tôi. Như chúng ta biết, ngày hôm nay là ngày mà Mother Day, ngày của mẹ. Thì tôi nghĩ rằng mỗi năm chúng ta đều được nghe sứ điệp của Chúa từ ông mục sư quản nhiệm, và có những câu kinh thánh thì rất là quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng kính thưa các bạn chị em, cái chữ hiếu kính cha mẹ, tôn kính cha mẹ, điều đó hết sức quan trọng cho phận làm con. Đối với lời Chúa thì không bao giờ là đủ đối với chúng ta. Buổi sáng hôm nay nhân ngày của mẹ, tôi cũng muốn học với quý bà chị em với một chủ đề, đó là tôn kính cha mẹ, dựa vào phong độ kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe người hướng dẫn chương trình đọc hồi nãy. Kính thưa hội thánh, chúng ta biết rằng cách đây hơn 100 năm, Anna Jarvis là người đã vận động chính phủ Hoa Kỳ thành lập một ngày gọi là để tri ân những người mẹ. Và sau đó đến ngày 8 tháng 5 năm 1919 thì Tổng thống Wilson đã ban hành sắc lệnh gọi là chọn ngày Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 là ngày Mother Day. Thì điều đó nó tồn tại đến ngày hôm nay, và cả thế giới đều hưởng ứng điều đó. Ở Việt Nam thì Chủ nhật tuần thứ hai thì lấy ngày là ngày hiếu kính cha mẹ. Hội thánh trên là Việt Nam. Kính thưa hội thánh, chúng ta biết rằng trong ngôn ngữ của loài người, chữ mẹ là một ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới. Và chúng ta biết trong tiếng Pháp, từ mẹ thì ra từ là mère, nó có nghĩa là người có công sinh thành. Rồi một số tỉnh ở Việt Nam thì cũng gọi tên mẹ nó khác nhau, như là Thái Bình thì gọi là bu, Huế gọi là mạ, còn ba tỉnh Việt Nam Bắc Trung Nam gọi chữ mẹ khác nhau. Miền Bắc gọi là mẹ, miền Trung gọi là mạ, miền Nam gọi là má. Và tôi luôn suy nghĩ tại sao chữ mẹ là bắt đầu chữ âm mà mờ, đều là chữ mờ hết, và các ngôn ngữ của các sắc tộc ở Việt Nam đều là chữ mờ hết, nói về mẹ không có ngoài không có chữ cái khác là chữ mờ. Cho nên thưa quý vị em, đối với thế gian á thì quá nhiều bài học về mẹ rồi họ được thể hiện qua bài thơ, thi ca, rồi văn chương, tác phẩm nghệ thuật họ để họ bày tỏ hết tình yêu của mẹ dành cho người con, nhưng mà cũng chưa đủ đâu quý bà anh em. Thế thì sau hôm nay dưới cái nhìn của lời Chúa, ánh sáng của lời Chúa sẽ dạy dỗ tôi với quý bà anh em là người con, thì chúng ta nên bày tỏ cái sự tôn kính, cái sự hiếu kính cho cha mẹ mình như thế nào. Và đây là lời của Chúa phán dạy cho chúng ta sau hôm nay. Ở đây thì sau hôm nay với chủ đề tôn kính cha mẹ, tôi có hai câu hỏi đặt ra cho hội thánh, và chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho hội thánh cho điều đó, và chúng ta áp dụng để mình được phước. Hai câu hỏi thứ nhất là chúng ta đặt ra là tại sao con cái phải hiếu kính cha mẹ, phải tôn kính cha mẹ. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần định nghĩa, đó là tôn kính hay là hiếu kính nó có nghĩa là gì. Thì thưa hội thánh, mình biết rằng cái chữ hiếu kính hay là tôn kính nó có nghĩa là theo tiếng Hebrew thì rất nặng, có trọng lượng, rồi hoặc là mình trao cho một người có địa vị được tôn trọng và thậm chí là quyền hạn trong cuộc sống của một người. Theo Sách đoạn 20 câu 12 cho biết thì cái chữ hiếu kính ở đây có nghĩa là tôn trọng, quan tâm, kính trọng và vâng lời. Thế thì tại sao mình phải tôn kính, phải hiếu kính người cha, người mẹ? Thì đây là điều đầu tiên mình tìm, đó là đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời phán cho con cái Chúa, phán cho con người. Mệnh lệnh hay là mạng lệnh tôn kính người mẹ là điều quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, điều này phải ghi nhớ trong lòng, những người con phải ghi nhớ trong lòng. Mối quan hệ cha mẹ và con cái gọi là đầu tiên trong 10 điều răn. Khi mình đọc 10 điều răn, từ thứ nhất đến thứ tư là mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Và bắt đầu điều răn thứ năm là điều răn thứ nhất giữa con người với nhau. Đó là hãy hiếu kính cha mẹ. Và tôi luôn đặt câu hỏi là tại sao mối quan hệ đầu tiên giữa con người lại Chúa lại đặt để đầu tiên? Tại sao Chúa không để điều răn chớ trộm cướp để rồi mối quan hệ gì rồi chớ tham lam, chớ giết người để đầu tiên trong mối quan hệ giữa con người? Nhưng mà Chúa lại nói là hãy hiếu kính cha mẹ là điều răn đầu tiên trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Và thì chúng ta thấy ở đây, đây là nguyên tắc, thưa hội thánh, đây là nguyên tắc đằng sau cho tất cả mối quan hệ đúng đắn của con người. Nếu mình làm đúng điều đó thì mình sẽ có một mối quan hệ đúng đắn với tất cả các mối quan hệ khác. Đối với con người, xã hội thì họ khuyên làm thế nào để một người, làm thế nào để chúng ta biết một người đó là người bạn tốt, thì người ta nói là hãy về nhà của người bạn đó, xem người bạn đó đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì người sẽ biết người đó là người tốt hay người xấu. Rõ ràng ba mẹ sinh ra họ mà họ không tôn trọng, họ không yêu kính, họ không, thì bạn là ai mà họ tôn trọng? Đó chỉ là đạo đức giả mà thôi. Cho nên đó là người đời họ nói là muốn biết người nào tốt người xấu, về nhà xem người đó đối xử với cha mẹ họ như thế nào. Thì kính thưa các bạn chị em, thì đó là cái chữ tôn kính hay là hiếu kính đó, thì được Kinh Thánh đề cập đến 6 lần, 2 lần ở trong Cựu Ước và 4 lần ở trong Tân Ước. Ở trong Cựu Ước thì Sách 20 câu 12, Phục Truyền đoạn 5 câu 16, và 6 lần ở trong Tân Ước là Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 4, 19 câu 19, Mác đoạn 7 câu 10, 10 câu 9 và Luca đoạn 18 câu 20, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 2. Thưa hội thánh, con người chúng ta nếu không có luật lệ thì chúng ta sẽ như thế nào? Quý bà anh em, mình dễ bị nổi loạn à. Khi con cái Chúa lớn lên, khi những người con lớn lên, họ dễ ghét cha mẹ họ. Thường là còn nhỏ họ nghe lời cha mẹ, nhưng mà khi lớn rồi, quan điểm khác nhau, quan điểm cha mẹ khác với quan điểm của tôi không thích cha mẹ tôi. Và điều đó nó sẽ kéo theo một hệ lụy sau này. Thành ra là, cho nên Chúa mới đưa ra một mạng lệnh trong tất cả mối quan hệ là con cái là người phải tôn kính, hiếu kính cha mẹ. Và ngược lại, khi con cái lớn lên, họ dễ chống lại thẩm quyền người cha, người mẹ, và người con sẽ làm theo ý riêng. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta là cái điều thứ nhất, đây là mạng lệnh của Chúa đã truyền cho chúng ta, mình phải thực hiện. Cái điều thứ hai, tại sao mình phải tôn kính cha mẹ, phải hiếu kính cha mẹ? Vì tình yêu của người mẹ dành cho con. Sau hôm nay thì tôi nhắc về người mẹ nhiều hơn người cha, nhưng mà dưới ánh sáng lời Chúa thì cha hay mẹ đều như nhau cả. Ê-sai đoạn 66 và câu 13 và Tít đoạn 2 câu 4 cho biết rằng cái chữ yêu ở trong Tít đoạn 2 câu 4 là nói tình yêu thương của người mẹ dành cho con cái. Từ này thể hiện tình mẫu tử. Ý tưởng này được nghĩa là chăm sóc, nuôi dưỡng, chiếu mến, che chở, đáp ứng mọi nhu cầu của người con. Cái chữ yêu ở trong tích đoạn 2K4 là như vậy. Có nghĩa là người mẹ luôn luôn là một người nâng đỡ, chăm sóc, nuôi dưỡng, chiếu mến, che chở và đáp ứng mọi nhu cầu của người con. Có một câu chuyện xảy ra, câu chuyện này tại Armenia, Liên Xô cũ, tháng 12 năm 1987, thì có một trận động đất chôn vùi tất cả, nhưng mà có hai mẹ con rất là may mắn, là mẹ con bà tên là Suyuna, thì hai mẹ con này may mắn lọt vào một cái khe nhỏ. Lương thực của họ gần ngày là chỉ là một hộp mứt nhỏ thôi. Rồi cuối cùng họ ăn rồi cũng hết. Rồi họ chờ người đến cứu không có. Thì người con mới nói: mẹ ơi, con khát quá, thì bây giờ lấy gì để cho con mình để sinh tồn? Thì người mẹ có nghĩ ra một ý tưởng là lấy những miếng kính vợt cắt móng tay mình để máu cho con mình uống. Rồi rốt cuộc rồi ngày qua ngày thì người con uống máu của người mẹ cũng không đủ. Nhưng mà nhiều người họ đã đến, họ tìm ra, họ cứu người mẹ đó. Thì người ta khi mà được cứu ra đó, thì người mẹ đã nói rằng vì tình yêu thương dành cho con, bà sẵn sàng chết vì con, sẵn sàng cắt để cho con mình uống máu để cứu con mình sống. Thật vậy thưa Hội Thánh, tình yêu của người mẹ dành cho con là vô bờ bến, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tình yêu thương của người mẹ thật sự là không có gì có thể so sánh hết. Thật sự là thiêng liêng, thật sự là lớn lao. Cái điều thứ ba, mình tại sao mình hiếu kính là mình để mình biết ơn công sinh thành và nuôi dưỡng của người mẹ. Ông John Melchior Bosco nói rằng: hãy cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ làm cho nó nên một vị thánh. Có lòng biết ơn, các bạn ạ, biết ơn người công sinh thành. Ông Julius Serio, ông nói rằng lòng biết ơn chẳng những là một mỹ đức cao quý nhất mà còn là cha đẻ của các mỹ đức khác nữa. Thật vậy, lòng biết ơn là một đức tính cao đẹp của người Cơ Đốc. Biết ơn Chúa của mình, biết ơn người mẹ, người cha của mình, người có công sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc chúng ta. Chúng ta cũng biết ơn người lãnh đạo của mình, biết ơn người giúp đỡ mình. Đời sống con dân Chúa được nhắc nhở là mình phải luôn biết ơn người sinh ra mình. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng lời Chúa dạy chúng ta là tôn kính cha mẹ là không chỉ là một nền tảng hiếu thảo, nhưng nó xuất phát từ một tấm lòng biết ơn người cha người mẹ. Điều này hết sức quan trọng. Có ba điều mình đã tìm kiếm tại sao mà chúng ta phải hiếu kính, bởi vì mặn lệnh, vì biết ơn đây là công sinh thành để rồi chúng ta thực hiện để mình được phước. Và cái câu hỏi thứ hai là mình đặt ra là: vậy thì lời Chúa dạy như vậy đó, mình nên tôn kính, hiếu kính cha mẹ mình như thế nào? Phải chăng mình cho mẹ tiền là mình hiếu kính rồi? Phải chăng mình mua đồ ăn ngon cho ba mẹ là mình hiếu kính rồi? Thế thì mình phải hiếu kính như thế nào? Mình sẽ có bốn điều ở đây. Tôi nên tôn kính, hiếu kính cha mẹ thế nào? Trong theo tiếng Hy Lạp á, cái chữ hiếu kính nó có nghĩa là kính trọng, yêu quý, xem trọng. Hiếu kính là mình thể hiện sự tôn trọng không chỉ vì họ xứng đáng, nhưng mình phải tôn trọng địa vị của người mẹ hoặc là địa vị của nhà. Tôi ví dụ ở nước Mỹ có khi mình không thích người tổng thống đó, tổng thống này tổng thống kia mình không thích, nhưng mà mình tôn trọng cái địa vị của họ là tổng thống. Thì cha mẹ chúng ta cũng vậy. Chúng ta biết rằng đôi khi có người con họ không thích người mẹ mình, không thích nào, nhưng mà dù không thích mình cũng phải kính trọng, tôn trọng vì địa vị của họ là Chúa đặt để thẩm quyền, họ là người cha người mẹ của chúng ta. Vậy thì thưa quý bạn chị em, chúng ta phải hiếu kính như thế nào? Cái điều thứ nhất mình phải hiếu kính đó là mình phải kính trọng, tôn trọng. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 3 và Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 câu 2 cho chúng ta biết là tôn trọng là một hành động chú ý đặc biệt đến ai đó hoặc một điều gì đó. Tôn trọng là trao tặng giá trị. Chúng ta dành sự quan tâm, lòng kính trọng đặc biệt. Vậy thì tại sao con cái phải tôn trọng mẹ mình, tôn trọng người cha, người mẹ mình? Bởi vì điều đó là phải lắm. Mình đọc Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 câu 2 đó. Hỡi con cái hãy vâng phục cha mẹ vì điều đó là phải lắm. Cái chữ phải ở đây đó là điều đúng. Mình hiếu kính, mình tôn trọng cha mẹ là điều đúng. Cái sự đúng đắn đó nó không dựa trên lý thuyết hay là một tâm lý nào đó. Sự đúng đắn đó nó dựa trên sự tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Sự tuyên bố của Chúa khiến điều đó là phải lắm. Cái chữ dikaios là nói đến cái điều công chính, công bình. Trẻ phải học sự vâng phục, học sự tôn kính cha, người mẹ, người cha của chúng ta. Thưa Hội Thánh, vậy thì kính trọng hay là tôn trọng người mẹ hay người cha không dễ làm đâu. Mình cái chữ tôn trọng á, cái chữ kính trọng mình đề cập đến thái độ của người con. Ở đây thì thái độ hoặc là một hành động của con cái khi họ bất tuân lời dạy dỗ của cha mẹ. Ví dụ một người con mà không nghe lời khuyên của người cha hay lời khuyên của người mẹ thì người con nó, thì rõ ràng người đó không tôn trọng. Về mặt thái độ, về mặt hành động, người đó không tôn trọng người cha, người mẹ mình rồi. Điều này không dễ làm. Thành ra mình nhờ ơn Chúa. Thưa Hội Thánh, tôn kính cha mẹ không chỉ là khi cha mẹ còn trẻ, còn khỏe, còn khả năng nuôi mình, mà sự tôn kính mình thể hiện khi cha mẹ già yếu. Đây là một vấn đề lớn của con người làm con ngày hôm nay. Khi mà cha mẹ mình già yếu, mình càng lớn lên, mình học nhiều thì sự tôn trọng nó càng mất dần đi. Và tại sao ngày hôm nay mình gọi là đạo đức con người càng đi xuống? Chút nữa mình sẽ tìm hiểu tại sao cái điều răn mối quan hệ giữa con người lại đứng đầu tiên. Thì chút nữa mình sẽ tìm hiểu. Thì thưa các bạn, nhiều cha mẹ bị con cái bỏ rơi, khinh thường khi họ bị bệnh, khi họ thiếu thốn, khi họ, bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy cái xã hội ngày hôm nay có vấn đề đạo đức của người con họ càng bằng đi xuống về vấn đề hiếu kính. Cho nên tôn kính là lễ phép ăn nói đúng, rồi giữ ý tứ khi nói chuyện với người mẹ thì phải dùng những từ ngữ kính trọng, lễ phép. Có một câu chuyện nói về một người con không tôn trọng người mẹ của mình. Giữa một buổi ngày nọ, có một người mẹ già đi vào phòng, gọi là phòng của vợ chồng con trai của bà, một buổi trưa đi tìm một cái gì đó để đọc. Thì bà này từ vùng quê lên thành phố ở với con trai, gia đình con trai á. Thì người mẹ đi vô phòng của cậu con trai, thì lúc bây giờ cậu con trai đi làm về mang một cái thái độ đang bực mình bởi vì làm ăn ở ngoài kia thất bại. Rồi thấy mẹ mình vô phòng và quát la mắng mẹ, tại sao mẹ không ở ngoài kia, mẹ vô phòng con làm cái gì. Rồi người mẹ nói ở bị buồn quá, vô mẹ tìm cái gì đó đọc, tại sao mẹ lại ngồi trên giường vợ chồng con. Rồi người mẹ giải thích, người con vẫn mang một cái thái độ rất là tức giận. Và khi đi ra khỏi phòng đó thì người con trai cứ nói một cái câu thật là cay đắng. Nói thế này nè: đúng là ăn no nhàn rỗi không biết làm gì. Một người con trai nói với người mẹ, ăn no nhàn rỗi không biết làm gì, chỉ làm phiền người khác mà thôi. Đến 12 giờ khuya hôm ấy, người mẹ nhảy lầu tự tử bởi vì người con trai không có tôn trọng mình. Thưa các bạn em, con cái dễ dàng mua xe cho cha mẹ, dễ dàng mua quần áo đẹp cho cha mẹ, dễ dàng đưa tiền cho cha mẹ đi du lịch, nhưng mà có sự tôn trọng, có sự kính trọng không dễ đâu quý bạn em. Thì cái chữ hiếu kính đầu tiên là mình đó là sự tôn trọng người mẹ của mình. Và chính điều này dạy cho tôi, mỗi lần tôi với ba tôi nói chuyện giữa đàn ông với nhau, nhiều lúc cũng hay thế này kia, nhưng mà tôi luôn luôn nghĩ tôi là một người con, tôi phải tôn trọng ba tôi. Dù tôi có đúng, tôi cũng phải tôn trọng ba tôi. Và khi tôi soạn bài này, và tôi là người phải thực hiện đầu tiên, tôi phải nhờ ơn Chúa để tôi làm điều đó. Thế bà cho em, xin Chúa giúp đỡ tôi với quý vị. Cái điều thứ hai đó là mình phải hiếu kính, tôn kính như thế nào? Đó là vâng lời cha mẹ. Trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 1 cho chúng ta biết. Tôi xin đọc lời Chúa ở đây. Châm Ngôn đoạn 13 câu 1: con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha, song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quả trách. Đối với một số con cái vâng lời cha mẹ không khó, rất là dễ. Nhưng mà có một số con cái vâng lời cha mẹ rất khó. Thời đại ngày hiện nay xã hội phát triển, vâng lời cha mẹ là càng đi xuống. Khi con trẻ học được cách thưa với bạn em, khi người con họ học được cách tôn trọng ở nhà đó thì ra ngoài đường người con đó cũng sẽ tôn trọng người khác. Nếu họ chưa học được bài học tôn trọng, hiếu kính, vâng lời cha mẹ ở nhà thì người con đó ra ngoài sẽ không tôn trọng bất cứ ai. Bởi vì cha mẹ của họ không tôn trọng thì họ tôn trọng ai, không phải chị em? Điều đó, đây là lời Chúa dạy cho chúng ta rõ ràng. Ngay cả Chúa Giêsu cũng vâng lời cha mẹ. Luca đoạn 2 câu 51-52 dạy cho chúng ta biết điều đó. Trong Tân Ước, lời Chúa cho biết không vâng lời cha mẹ là gì? Là tội trọng. Ở trong Tân Ước đó, được chép ở trong Roma đoạn 1 câu 30. Tôi không được thời giờ để tôi đọc kinh thánh. Tiêm thứ nhất đoạn 3 câu 2, và đây là mệnh lệnh từ Chúa. Luca đoạn 15 câu 18 cho biết điều đó. Kính thưa các bạn em, ở trong Giê-rê-mi đoạn 35 câu 18-19 cho biết rằng có một cái dòng dõi là Rê-cáp là thuộc và dòng dõi này họ vâng lời tổ phụ của họ dạy và được Chúa ban phước cho họ. Vậy thì thưa các bạn em, thưa những người làm con, vâng lời cha mẹ, đây là mệnh lệnh của Chúa ban cho chúng ta. Dù mình muốn hay không muốn, mình phải thực hiện. Điều đó là điều Chúa dạy. Để được phước mình phải vâng lời. Và cái điều thứ ba để mình tìm hiểu đó là trong hiếu kính mình phải yêu quý, phụng sự cha mẹ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 3 câu 9 cho chúng ta biết cái câu chuyện này. Chắc quý vị cũng đang biết rồi. Khi mà người Pharisee đó, họ đã thay đổi luật pháp của Chúa, họ nói rằng là cái việc mà phụng dưỡng, phụng sự cha mẹ đó là chúng tôi đã dâng hết tiền đó cho Chúa rồi. Và chúng tôi phục vụ Chúa rồi, chúng tôi không cần phải hiếu kính cha mẹ. Chúng tôi không cần phụng sự cha mẹ, không cần phải giúp đỡ cha mẹ khi về già. Họ biện luận cái điều đó để họ không thực hiện cái việc hiếu kính, cái việc mà giúp đỡ cha mẹ khi già yếu. Và Chúa Giêsu đã dạy họ một bài học trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 3 câu 9 điều đó. Và tôi có được thời giờ ở đây để mình đọc Kinh Thánh. Thưa các anh em, yêu quý và giúp đỡ người cha ngày mẹ, cung cấp cho người mẹ khi họ về già yếu, đây là bổn phận trách nhiệm của người con. Và chúng ta hãy cẩn thận nha, mình dễ mắc sai lầm ở điểm này. Nhiều người tự nghĩ rằng mình cho tiền cha mẹ là mình yêu thương họ. Điều đó chưa đủ. Đôi khi tôi quý vị nha, đôi khi nếu mà mình nghĩ mình đưa tiền cho cha mẹ, mình nghĩ mình đã hiếu kính, mình nghĩ mình đã yêu người cha người mẹ rồi, thì có khác gì mình nuôi một con chó, nuôi một con mèo, mình cho họ con mèo con chó ăn, chẳng khác gì. Rõ ràng việc chu cấp tài chánh cho người mẹ ở trong tuổi già là trong tuổi già là thiếu sự tôn kính, tình yêu thương, nếu việc đó làm không bằng tình yêu thương cá nhân của người con. Tức nghĩa là mình quăng tiền cho cha, quăng tiền cho mẹ, nhưng mà không bởi tình yêu thương thì nó vô giá trị. Cho nên tiền bạc có thể là một công cụ diễn đạt về tình yêu thương, nhưng nó không bao giờ là thứ có thể thay thế tình yêu thương. Xin Chúa giúp đỡ tôi quý vị. Có thể ngày nay chúng ta chăm sóc người mẹ già rồi, nhưng mà quý vị có yêu thương thật sự hay không các bạn em? Xin Chúa giúp đỡ. Bất cứ chúng ta làm việc gì cho người mẹ mà thiếu tình yêu thương thì đó, điều đó vô giá trị. Cái điều thứ tư, và đây là cái điều cuối cùng mình cùng nhau tìm hiểu, câu trả lời thứ tư đó là hiếu kính như thế nào. Đó là phải xem trọng người mẹ, danh dự của người mẹ. Châm ngôn đoạn 17 câu 21-25: tôn kính cha mẹ theo từ điển tiếng Anh Oxford nghĩa là tôn trọng hoặc coi trọng, và miêu tả tôn kính là một điều gì, tôn kính một điều gì đó coi là cơ hội hiếm và mang lại niềm tự hào, một đặc ân. Nghĩa là như vậy, con cái phải sống như thế nào để cho cha mẹ, để cho người khác xem trọng cha mẹ mình, mang lại danh dự cho họ. Thông thường á, những người con thường khi làm sai á, cha mẹ là người bị chỉ trích nhiều nhất. Ồ con ông bà này, ồ con ông bà kia. Ở Việt Nam mình thường khi mà con cái mà hư hỏng á, họ không nói về người con, họ nói về người cha người mẹ, họ nói cha mẹ không biết dạy con. Đó thì cái chữ hiếu kính ở đây thứ tư đó là mình xem trọng người mẹ, sự danh dự của người mẹ, Kính thưa quý mạnh em, thì lời Chúa ở đây á, trong trong ngôn đoạn 17 câu 21 câu 25, năm câu ngắn ngủi này Kinh Thánh cho chúng ta thấy là mối tương quan về trách nhiệm và danh dự. Con cái thành công đem sự vui vẻ, đem về vinh dự cho người mẹ, cho người cha. Nhưng ngược lại, con cái đi sai đường lối là xấu hổ cho người mẹ, cho người cha. Trong ngôn đoạn 17 câu 21 câu 25, nếu tôi mở Kinh Thánh đọc thì nó rất là lâu, mình cũng đủ thời gian ở đây để mà cho em. Cho nên câu 21 nói rằng cha mẹ, nếu con cái mà làm việc xấu, con cái ngang bướng, con cái mà không vâng lời cha mẹ, đó là một sự xấu hổ người cha người mẹ, và người cha mẹ mất niềm vui dù có thức ăn nhiều. Là con cái mình phải ý thức được là sự thành đạt của mình, lời là đem đến sự vinh dự cho người cha người mẹ. Chúng ta có xem trọng người sinh ra mình không, hay là chúng ta xem thường khi họ về già, họ không biết gì, họ không hiểu tôi, ba mẹ không hiểu tôi. Thường người con thường luôn người con người mình là ích kỷ, luôn luôn nghĩ cho mình ba mẹ không hiểu tôi, ba mẹ không hiểu tôi, mẹ không hiểu tôi, luôn luôn là như thế. Và châm ngôn đoạn 23 câu 22 nói rằng: hãy nghe lời cha đã sinh ra con và chớ khinh bỉ mẹ con khi người già yếu. Châm ngôn đoạn 23 câu 22. Lại thưa với bà chị em, mình thấy kết quả hai câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc hồi nãy trong trong máy tính đó là hiếu kính, mình được phước. Các vị đọc Kinh Thánh từ sáng tới khí đến cải huyền, các vị có thấy câu Kinh Thánh nào giống như hai câu Kinh Thánh đó không? Rất đặc biệt. Hiếu kính cha mẹ, đằng sau lại được phước. Ngoài câu Kinh Thánh, ngoài mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, không có câu Kinh Thánh nào kèm theo lời hứa là được phước. Không có. Chỉ có hai câu Kinh Thánh. Và trong episode đoạn 6, kính à, mỗi câu Kinh Thánh nói hiếu kính cha mẹ thì đằng sau đó là được phước. Chúng ta, vậy thì thưa hội thánh, tôi khi tôi đọc Kinh Thánh, ồ tôi nói thật sự là quý vị muốn được phước không? Tôi rất muốn được phước, thì mình hãy làm đi. Tôn kính Kinh Thánh có một câu, trong Kinh Thánh có một câu chuyện nói về tình yêu thương của người mẹ dành cho con, hy sinh cho con, đó là người đàn bà Canaan. Người đàn bà Canaan này trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 21 đến câu 28 cho biết điều đó, là người đàn bà Canaan này có con gái nhỏ bị quỷ ám. Và người đàn bà này đã, người đàn bà này là người đàn bà Palestine, giáo ngoại, theo tà thần, thờ thần tượng, nhưng mà bà đã tìm mọi cách để chữa bệnh quỷ ám cho con cái, cho con gái nhỏ của mình, vô phương cứu chữa. Bà được nghe tin là có một đấng, là đấng Mêsia, là Chúa Giêsu. Bà đến và quỳ gối, bà van xin, xin thương xót tôi. Và lần thứ nhất Chúa Giêsu không nói gì, và lần thứ hai bà bị các môn đồ gọi là nói bà làm phiền quá, bà về đi. Và dù bị từ chối, dù bị như thế này thế kia, nhưng mà bởi vì cái tình yêu thương của người mẹ dành cho con, là bà sẵn sàng chịu tất cả, bà kiên nhẫn để rồi kết quả là Kinh Thánh cho biết và Chúa Giêsu đã chữa lành cho con gái của bà. Thưa quý bà chị em, về tình yêu thương, về tình yêu thương của người mẹ dành cho con, khi con mình ốm đau, khi con mình bị bệnh, tôi nghĩ rằng những người ngồi đây là người đã làm cha làm mẹ. Khi con mình bị đau, tôi nghĩ là mình đau quặn thắt, đúng không? Mình sẵn sàng hy sinh kể cả mạng sống của mình cho con, bởi vì tình yêu hy sinh của người mẹ thật là vĩ đại lắm. Quý vị ơi, tình yêu người mẹ dành cho con thật là vĩ đại, tình cảm đó thật là thiêng liêng lắm. Thưa hội thánh, tình mẹ hy sinh cho con là suốt ngàn năm lâu dài, tình mẹ thương con là tình cảm thiêng liêng nhất. Nhưng người con có hiểu và có nhận ra điều đó không? Hay là tôi giờ tôi lớn rồi, tôi biết có cánh mà bay rồi, tôi không cần dựa ba mẹ. Vào ngày của mẹ, chúng ta tạm dừng mọi công việc để nói lời cảm ơn, biết ơn những người mẹ, những người đã hy sinh cho mình. Tinh thần ngày của mẹ không chỉ là một ngày, và mãi về sau chúng ta là người Cơ Đốc, mình phải sống làm theo lời Chúa. Ở trong suốt đoạn 20 câu 12 đã cho chúng ta biết, mình cũng đã đọc rồi. Có thể đối với một số người, ngày của mẹ là một ngày đau buồn, bởi vì mình không còn mẹ nữa để mình nói lời yêu thương. Đôi khi ngày của mẹ đối với một số người ngồi đây cũng là ngày đau buồn, bởi vì mối quan hệ giữa con với mẹ đã đổ vỡ. Một số người thì đầy niềm vui vì còn mẹ. Tôi thì cảm tạ Chúa, Chúa ban cho tôi còn cha còn mẹ. Và khi tôi đọc Kinh Thánh, khi tôi nghiên cứu Kinh Thánh này, và tôi hứa với Chúa, cam kết là tôi sẽ thực hiện đúng một bổn phận người con là hiếu kính và tôn kính cha mẹ khi họ còn sống. Thưa quý bà chị em, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban chúng ta người mẹ để rồi mình yêu thương chúng ta. Những ai còn mẹ, mình đã là một niềm hạnh phúc rất lớn. Hãy tìm cơ hội dịp tiện để bày tỏ cái tình thương đó, tình yêu mến kính trao cho mẹ mình, hầu cho mẹ mình được vui trọn vẹn những cuộc đời còn lại. Chúng ta hãy tận dụng thời giờ vì điều đó. Cầu xin Chúa ban cho người cha người mẹ luôn luôn khỏe mạnh, có niềm vui, mong ước tất cả các người con người đây hãy nhờ cậy Chúa. Đừng làm ba mẹ buồn, đừng làm ba người mẹ bị tổn thương vì lời nói của mình. Hãy hết lòng yêu thương họ. Vì rõ ràng Kinh Thánh nói là khi mình làm mình được phước mà, được phước, hiếu kính cha mẹ mình được phước mà. Xin Chúa giúp chúng ta biết tôn trọng người mẹ, người cha, và tha thứ những điều họ làm sai. Tôn trọng sự thiếu sót của người cha mẹ. Không có cha mẹ nào mà không thiếu sót cả, vì con người sắp thịt mà. Và cái điều cuối cùng là tôi đặt một câu hỏi, đó là tôi luôn suy nghĩ, thương mình, tôi luôn suy nghĩ là tại sao mối quan hệ con cái cha mẹ lại là mối quan hệ hàng đầu? Tại sao Chúa là đặt để cái điều này là hàng đầu, điều răn trước nhất giữa con người với con người? Và tôi luôn luôn suy nghĩ, tôi đi tìm hồi tiếng Việt, tiếng Anh, rồi tôi đọc Kinh Thánh, rồi tôi tìm hiểu. Và tôi, Chúa mở cho tôi và nhận ra một điều này. Tại sao mà Chúa là đặt để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là điều răn trước nhất? Bởi vì, thưa hội thánh, bởi vì đây là nền tảng đạo đức của một con người. Đây không chỉ là một luân lý mà còn là điều răn của Đức Chúa Trời truyền dạy. Đây là nền tảng đạo đức của một con người. Nó rất rõ ràng. Một con người muốn thành công ở ngoài xã hội kia thì phải thực hiện việc về đề hiếu kính. Điều đó là, đây là lời của Chúa dạy chúng ta. Cho nên sự hiếu kính cha mẹ không chỉ đơn thuần là mình cho món ăn, cho tiền bạc, mà chúng ta giúp đỡ cha mẹ, mà chúng ta phải thể hiện qua chính mối liên hệ sự yêu thương đích thực là gì? Tôn kính, kính trọng, vâng lời, phụng sự, yêu quý và xem trọng mà Chúa dành cho chúng ta người cha người mẹ. Trong Timothy nhất đoạn 5-4, đây là lời kết thúc. Tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh. Timothy nhất đoạn 5-4, tôi xin đọc lời Chúa ở đây. Timothy nhất đoạn 5-4 chép như thế này: nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Cô-lô-se đoạn 3-20, chúng ta hãy xem lời cũng nói về vấn đề này. Cô-lô-se, chúng ta cùng nhau xem lời Chúa ở đây. Cô-lô-se đoạn 3-20, tôi xin được: hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Thưa hội thánh, chữ tôn kính, chữ hiếu kính là gì? Là chúng ta tôn trọng cha mẹ, kính trọng cha mẹ, yêu thương cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ và xem trọng họ. Không chỉ chúng ta cho tiền, cho thức ăn, mà mình phải tôn trọng họ khi họ còn sống, và mình phải báo đáp họ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy làm đi, chúng ta sẽ được phước. Đây là lời hứa của Chúa, đây là Kinh Thánh, là chân lý ban cho chúng ta. Vì quý vị muốn được phước không? Hãy làm đi, hãy tôn kính, hãy hiếu kính cha mẹ. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay là nhân ngày Mother Day, ngày của mẹ. Không chỉ chúng ta yêu thương người mẹ mà phải yêu thương người cha nữa. Đây là luân lý đạo đức mà Chúa phán dạy cho con người của chúng ta. Một người mà hiếu kính cha mẹ, tôn trọng, xem trọng cha mẹ thì người đó sẽ thành công ở đời này. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Amen.